Đan Vũ Càn Khôn, chương 1080, Lai Giả Bất Thiện 2, góc truyện audio.com. Cũng có truyền thuyết nói đã từng có một võ giả vốn thiên phú thường thường, sau khi nhận được khỏa bạch hổ châu này, thực lực ngắn ngủn ở trong mấy năm tăng lên mấy chục lần, cuối cùng nhất thiếu chút nữa trở thành một trong 72 đảo chủ thần đảo. Tóm lại, vô luận như thế nào cũng phải lấy được khỏa bạch hổ châu này, cởi bỏ bí mật trong đó. Hắc y nhân kia nói ra, bạch hổ châu này thật không ngờ thần bí lợi hại như vậy. Chủ nhân, đã đến, bọn hắn đang ở trong sơn động dưới ngọn núi đó. Nguồn chuôn phao, VN nghe được hắc y nhân kia giới thiệu bảo vật trên mặt quỷ giao cự lang kia cũng lộ ra rung động chi sắc. Chỉ chốc lát bọn hắn trèo lên trên đỉnh núi cự lang kia lại lần nữa mở lời nói ra. Ân ta cũng cảm ứng được khí tức của tần phàm kia rồi. Lúc này hai mắt hắc y nhân kia ngưng tụ, nhìn sơn động ẩn nấp phía dưới kia, lạnh lùng nói ra. Chủ nhân, vậy chúng ta đi xuống đi, ta cũng có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút khỏa bạch hổ châu thần kỳ kia rồi. Trên mặt quỷ giao cự lang kia lộ ra một tia vui vẻ, phảng phất giống như nhân loại hung tàn nói ra. Sau một khắc, hai đạo tàn ảnh từ trên đỉnh núi cao trọn vẹn ngàn mét đáp xuống. Mà ở trong sơn động phía dưới, tần phàm tự nhiên cũng sớm phát hiện khách không mời mà đến này. Tứ kiếp bán thần, còn có một đầu cửu cấp yêu thú. Sau khi hắn cảm ứng được hai cổ khí tức kia, lông mày cũng không khỏi trao lại, tuy hiện tại hắn đã trở thành cửu cấp võ thánh, thực lực so với trước đây có chỗ tăng lên, nhưng vẫn là cảm giác được có chút đau đầu. Tuy thời điểm hắn ở bát cấp võ thánh mượn nhờ huyết mạch bất tử chu tước có thể giết chết tam kiếp bán thần, bất quá phải biết rằng bán thần chi cảnh này không có một kiếp nào mà không trải qua thiên địa ngăn cản, cho nên trải qua nhiều một kiếp sẽ lợi hại hơn nhiều lắm. Cho dù là loại yêu nghiệt như tần phàm cũng không dám nói mình thăng một cấp tựu có thể đối phó người độ nhiều một kiếp bán thần. Đây không phải đơn giản thêm giảm, ảnh hưởng thắng bại nhân tố cũng không có thiếu đấy. Xem ra vừa rồi lúc đột phá đến cửu cấp bán thần quá đắc ý quên hình rồi, còn gây đến đại phiền toái như vậy. Tứ kiếp bán thần còn mang theo một đầu cửu cấp yêu thú, khó đối phó a hát. Thần sắc của tần phàm cực kỳ ngưng trọng. Trên thực tế, lúc trước đậu khi bị hắn giết chết kia cũng là bởi vì có tiểu chiến hỗ trợ, bây giờ đối phương nhiều hơn một đầu cửu cấp yêu thú, rất có thể mình phải một mình đối phó một tứ kiếp bán thần rồi. Tiểu chiến, ngươi nhìn thực lực đầu cửu cấp yêu thú kia như thế nào, ngươi đối phó nó được không? Tần phàm ngược lại hướng hồng mục chiến chưa ở cửa động hỏi, vấn đề này thập phần mấu chốt, nếu như tiểu chiến đánh không lại đầu cự lang kia, như vậy một trận chiến này của bọn hắn là không thể nào có phần thắng. Lão đại kia là một đầu sói con. Ngươi cũng quá xem thường ta đi à nha, ánh mắt cao ngạo của tiểu chiến hướng về thân ảnh từ đỉnh núi lao xuống kia nhìn thoáng qua trong miệng lười biếng nói. Từ khi cùng tần phàm ở chung tuy nó vẫn chưa hóa thành nhân hình, nhưng nói chuyện đã hoàn toàn thông thuận rồi. Sói con, nghe vậy tần phàm không khỏi trợn trắng mắt, được rồi, cái kia xem ngươi rồi. Hắc hắc, đến lúc đó giết sói con này lấy được yêu tinh hạch của nó, lão đại ngươi nhớ giúp ta luyện chế thành đan dược là được rồi. Nhìn xem hai bóng dáng kia cách sơn. Góc truyện audio.com, động càng ngày càng gần, lúc này tiểu chiến cũng đã ra động tác tinh thần, trong miệng có chút hưng phấn nói. Sau một lát một người một sói liền rất nhanh rơi vào trước cửa sơn động kia. Ồ, như thế nào đột nhiên không có khí tức không thấy người rồi hả? Vừa mới rơi xuống cửa sơn động, sắc mặt hắc y nhân kia thoáng chốc biến đổi, hắn đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Chủ nhân, mùi của bọn hắn vẫn còn, bất quá bọn hắn hẳn là sớm phát hiện chúng ta, có thể là trốn. Lúc này quỷ giao huyết lang kia nhíu cái mũi, sau đó là nói ra. Nhưng mà, lời của nó còn không có hết, ầm ầm, vào lúc này, đột nhiên một tiếng rung mạnh từ trong sơn động truyền đến, sau đó dĩ nhiên là tòa sơn mạch trước hang động kia đều sụp đổ sụp xuống, một người một sói kia còn đang tìm kiếm lấy thân ảnh của tần phàm, không kịp chuẩn bị đã bị núi đá lăn xuống chôn vùi hoàn toàn. Mặc dù không thể chết nhưng mà trở nên chật vật không chịu nổi. Hỗn đản, ngươi nhất định phải chết. Ở bên trong một đống núi đá, thanh âm tức giận của hắc y nhân kia phá tan vân tiêu. Cái ngũ hành không gian chi lực này tựa hồ cũng rất có tác dụng a. Nhìn xem hắc y nhân cùng đầu huyết sắc cự lang kia bị chôn ở bên trong phế tích, tần phàm chỉ là bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, một đôi hỏa rực ở sau lưng chậm rãi phe phẩy, hai mắt bình tĩnh nhìn phía dưới. Vừa rồi hắn sớm phát hiện hắc y nhân này cùng cự lang theo dõi tới, thậm chí dùng lực cảm ứng của hắn so với hai người kia càng mạnh hơn nữa, có thể sớm phát hiện đối phương, cho nên hắn sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ngũ hành không gian chi lực có thể cho hắn nhanh chóng đả thông một đầu thông đạo đi thông đỉnh núi, sau đó lại ở thời điểm đối phương vừa vặn vào sơn động, hắn liền từ lối đi kia cực tốc thoát ra ngoài. Hành thổ không gian chi lực phối hợp với huyền ảo của huyền vũ ma trùng, chỉ là một cái dậm chân, cả ngọn núi đều sụp đổ xuống. Hắn tự nhiên biết rõ người tới thực lực sẽ không dễ dàng bị đè chết như vậy, hắn bất quá chỉ là muốn tiễn đưa một phần lễ gặp mặt cho một người một sói này mà thôi. Nghe được tiếng gầm phẫn nộ phía dưới kia, xem ra người kia đối với một phần lễ gặp mặt này cũng có chút thỏa mãn. Phốc mà tiếp theo trong nháy mắt hắc y nhân cùng đầu cự lang kia là khí thế mãnh liệt từ trong lòng núi phóng lên trời. Thực lực tứ kiếp bán thần sao mà cường hãn, cho dù là thật sự có cả tòa núi đè xuống hắn, cũng chưa hẳn có thể giết chết, huống chi chỉ là sơn thể hạ xuống mà thôi. Một khi nguyên lực toàn thân bộc phát, núi đá không có người điều khiển này liền bị giải khai toàn bộ, thậm chí có thể tạo thành ngăn cản gì đối với hắc y nhân này, tốc độ một người một sói này cực nhanh, chỉ là một lát liền hoàn toàn chạy ra khỏi sơn thể. Tiểu hỗn đản, vốn còn muốn bảo ngươi giao ra Bạch Hổ Châu liền tha cho ngươi một mạng, nhưng không thể tưởng được ngươi lại dám để cho bản thân trở nên chật vật như thế. Hiện tại ta không chỉ muốn Bạch Hổ Châu, còn muốn mạng của ngươi. Hắc y nhân kia có thực lực tứ kiếp bán thần, sau khi từ trong lòng núi lao ra, liền ngự không mà đứng, đằng đằng sát khí nói. Chết tiệt tiểu tử cũng dám ám toán ta cùng chủ nhân vĩ đại của ta, quỷ giao ta muốn xé nát ngươi. Đầu cự lang màu đỏ như máu kia cũng là hai mắt lộ ra hung quang rít gào nói. Cách chương.